This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, love a spacious sky. Kim Anh và Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Công dân Việt Mỹ cùng với Commissioner Nguyễn Xuân Hùng. Từ phòng ghi âm, Kim Anh và Minh Nhung gửi lời chào đến anh Hùng.
Chào Minh Nhung và chào Kim Anh. Xuân Hùng xin gửi lời chúc Noel và năm mới đến cho hai cô cũng như toàn thể quý vị thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng.
Tôi đang lái xe ở trên xa lộ, bởi vậy nếu mà có trục trặc gì thì tôi sẽ gọi điện thoại lại và mong quý vị thứ lỗi ạ.
Dạ vâng, và khi mà liên lạc thì Nhung cũng được biết là anh cũng đang lái xe, mà lại đang lái xe trên freeway nữa. Cho nên là mong anh cũng vừa lái xe cẩn thận và mình cũng không quên là tập trung vào những cái chủ đề mình sắp nói trong ngày hôm nay. Thì cũng sắp đến ngày Christmas rồi đúng không anh Nguyễn Xuân Hùng? Thì mình có thể điểm lại một vài những cái chương trình mà kỷ niệm Christmas rất là quan trọng trong quá khứ, và mời anh bắt đầu ạ.
Thì trước khi mà đi vào trong cái chủ đề của ngày hôm nay, kính thưa quý vị đồng hương, là những cái biến cố trong lịch sử xảy ra này, thì tôi cũng xin nhắc nhở quý vị đồng hương đó là cái cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 đó là sẽ xảy ra vào ngày mùng 6, mùng 7 gì đó, tháng 3. Quý vị cứ nhớ là đầu tháng 3 là được rồi, rồi sau đó chúng tôi sẽ cung cấp những cái chi tiết sau. Cái cuộc bầu cử sơ bộ này nó có nghĩa là mỗi cuộc bầu cử ở trong nội bộ giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Và về tất cả những cái ứng cử viên được đề cử bởi đảng đó, người ta sẽ tranh cử với nhau. Rồi sau đó người dân nó sẽ được quyền đi bầu. Người nào mà ủng hộ phe Cộng Hòa sẽ đi bỏ phiếu ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Mà người nào mà ủng hộ cái lập trường của Đảng Dân Chủ thì cũng sẽ làm như vậy đối với cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Rồi sau đó đó, cái kết quả của cuộc bầu cử đó sẽ quyết định ai sẽ là người đại diện cho Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Còn sau đó họ sẽ ra đối đầu tranh cử với nhau vào tháng 11. Đó, bởi vì cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3 này nó không chỉ là dành riêng cho thành viên của Đảng Cộng Hòa mà Đảng Dân Chủ, mà thật sự nó gọi là open primary, một cuộc bầu cử sơ bộ cởi mở. Tất nhiên là mọi người dân đều có quyền đi bầu, chỉ có khác một điều là khi mà chúng ta đã bỏ phiếu ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa rồi thì chúng ta không có quyền đi bỏ phiếu ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ nữa ở trong cái năm ấy. Đó, thì quý vị phải chọn một trong hai tùy theo những cái giá trị và những cái lập trường chính trị của quý vị. Đó, tôi xin nhắc nhở quý vị vào đầu tháng 3 đó cái ngày bầu cử chính thức của cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Khu Cộng Hòa và Dân Chủ. Bầu cử sớm mà lúc nào nó cũng vậy, nó bắt đầu khoảng cỡ một tháng trước, nó kéo dài khoảng cỡ 2 cho tới 3 tuần. Đó, thì quý vị nhớ cái cuộc bầu cử này nó quan trọng là như thế này, tại vì trong nhiều cái khu vực đó, kính thưa quý vị, trong nhiều cái khu vực tranh cử, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ họ khống chế. Bởi vậy, ý tôi nói như thế này, ví dụ ở trong Tarrant County thì Đảng Cộng Hòa là nắm chủ động, ở bên Dallas County thì Đảng Dân Chủ nắm chủ động. Đó, người nào mà là được Đảng Cộng Hòa chọn á, trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa đó, thì người đó nắm chắc cái phần thắng ở trong cái cuộc bầu cử của tháng 11. Và bên Dallas County cũng vậy, cái người mà được chọn để mà đại diện cho Đảng Dân Chủ để ra tranh cử vào tháng 11 đó, thường thường người đó là sẽ thắng luôn cái cuộc bầu cử ở tháng 11. Bởi vậy nếu mà chúng ta muốn có cái tiếng nói ai sẽ là người dân biểu đại diện cho chúng ta ở trong tiểu bang, ở trong quận đó, thì chúng ta nên đi bỏ phiếu ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. Đó là cái điều mà quan trọng tôi muốn chia sẻ với là hai cô cũng như là quý vị đồng hương như vậy. trở lại với cái chủ đề của cái buổi talk show ngày hôm nay. Dĩ nhiên cái biến cố quan trọng nhất mà nó dẫn đến cái ngày lễ Giáng sinh là cái sự Giáng sinh của Đức Kitô. Rồi từ đó mới có ngày lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, ở trong quá khứ đó, có nhiều cái biến cố lịch sử đã xảy ra mà nó mang đến cái sự thành tựu của cái đất nước Hoa Kỳ này. Đó, và những cái sự phát đạt cũng như là tiến triển của cái đất nước này. Thì tôi cũng muốn ôn lại một số những cái biến cố lịch sử đó mà nó đã xảy ra ở trong cái ngày lễ Noel. Cái biến cố thứ nhất mà tôi cho rằng mà nó quan trọng, rất quan trọng trong cái công cuộc tranh đấu cho tự do giữa nước Mỹ và đế quốc Anh thời đó đó, thì nếu mà tôi nhớ không lầm là vào năm 1776, ngày 25 tháng 12, lúc đó là quân đội của nước Anh thời đó coi như là hoàn toàn thao túng chiến trường, và quân đội Mỹ có thế gọi là tấn thối lưỡng nan, đánh đâu thua đó. Cái ông tướng Washington á, cái ông mà gọi là founding father của nước Mỹ đó, người tổng thống đầu tiên và cũng là người lãnh đạo cái cuộc chiến chống lại đế quốc Anh đó, ông ta đánh đâu thua đó. Và quốc hội của nước Mỹ thời đó rất là bi quan, và hầu như là có nhiều người nói những cái đề nghị chủ bại, nói tóm lại là đầu hàng. Và cái niềm tin ở nơi cái cuộc cách mạng lúc đó hầu như là không còn nữa. Đấy. Thì lúc đó đó là đạo quân của ông George Washington lúc đó đang đóng ở một bên của cái dòng sông Delaware, và ông ta mới nhận được tin tình báo là có một cái đạo quân nhỏ của Anh và một đạo quân của người Đức nhưng mà lại đánh thuê cho nước Anh đang đóng ở bên kia sông Delaware, ở gần trong cái thành phố cái thị trấn nó gọi là Trenton ở New Jersey đó. Thì ông George Washington đó, ông mới nghĩ tới cái cách là mình phải đánh úp cái đồn cái bót này của nước Anh, của quân đội Anh đó. Thì ông mới họp lại cái bộ tham mưu của ông đó, thì họ mới chia cái đạo quân của ông ra là ba nhánh. Và cái kế hoạch á là lấy những cái xuồng, những cái thuyền bé đó, thuyền treo á, để đưa ba cái mũi quân này vượt cái dòng sông Delaware. Rồi sau đó là họ phải đi bộ đâu khoảng cỡ 10 mile á để mà đánh úp cái đồn của quân đội Anh đang đóng ở cái thị trấn Trenton ở New Jersey. Thì có một số những cái vấn đề mà quân đội của Hoa Kỳ lúc đó đang gặp phải. Cái vấn đề thứ nhất đó là họ không có đủ đồ ăn. Không có đủ đồ ăn và cũng chẳng có đủ nước uống. Cái vấn đề thứ hai đó lúc đó là đang mùa đông. Mà mùa đông năm đó rất là khắc nghiệt. Quý vị nào mà ghé thăm New York, New Jersey vào mùa đông đó, quý vị biết cái mùa đông ở trong cái khu vực đó, cái vùng đó rất là khắc nghiệt, lạnh khủng khiếp, tuyết và đá là cái chuyện bình thường. Đấy. Ngược lại, đạo quân của George Washington lúc đó lại không có đủ cái winter supply, tức như là không đủ áo ấm, thậm chí có nhiều người lính không có giày nữa, phải mang dép, hoặc là người ta phải lấy bao ni lông để mà bọc cái đôi giày bị rách, rồi cuốn vải chung quanh đôi giày để mà người ta đi bộ. Nói tóm lại là cái quân đội của Hoa Kỳ dưới cái quyền lãnh đạo của ông George Washington lúc đó, và lúc đó là thiếu thốn đủ bề, mọi bề. Rồi thêm vào đó nữa là không có thuyền để mà vượt sông, mà người ta phải đi vận dụng những người kẻ chài và những người mà làm củi ở dọc cái dòng sông Delaware để mà mượn những cái con thuyền đó. Không những phải mượn những con thuyền đó, người ta còn phải nhờ những người chủ thuyền hướng dẫn và chỉ đường để mà vượt qua sông nữa. Đó. Thì phải nói đây là một kế hoạch liều lĩnh và táo bạo do ông Washington điều động. Thì người ta mới chia ra làm ba nhánh quân để mà vượt sông. Trên đường để mà vượt sông đó thì có hai nhánh. Một nhánh đi lạc, không đến cái địa điểm hẹn đúng lúc và đúng giờ. Còn một nhánh thì phải tháo lui, tại vì không có vượt qua được, tại vì dòng sông nó đã bị đông đá. Thì trên đường vượt sông, cái nhánh chính là dưới cái quyền chỉ huy của ông George Washington. Họ gặp dòng sông nó bị đông đá, họ trèo không có được. Bởi vậy phải có người ngồi trên cái mũi của cái chiếc thuyền đó, rồi cầm những cái búa gỗ đó để đập xuống cái dòng sông để cho đá nó bể ra, để mà họ vượt đi. Thì lúc mà đến bên kia bờ đó là cũng đã khoảng cỡ 3 giờ sáng rồi. Cái đấy là vào ngày 25 tháng 12, theo tôi nhớ là năm 1776, nếu tôi nhớ không lầm. Thì lúc đến bên kia bờ sông của dòng sông Delaware là khoảng cỡ 2-3 giờ sáng rồi. Ông George Washington mới tụ tập đoàn quân lại, mới bắt đầu âm thầm đi bộ ở trong cơn mưa bão của đêm Noel năm 1776. Và ông lúc mà đến bên gần kia thành phố Trenton đó, thì có một số người lính của anh, người ta thấy một vài dấu hiệu là có địch tấn công, nhưng người ta đã lơ là, tại vì người ta đang ăn nhậu để mà vui mừng chào đón ngày lễ Noel, và người ta đã lơ là không có để ý đến những cái dấu hiệu đó. Rồi cái đoàn quân của người Đức đó, đoàn quân của người Đức mà là đánh thuê cho nước Anh đó, cái đoàn quân đó là một đoàn quân thiện chiến, từ trước cho tới bây giờ chưa bao giờ thất bại ở trên chiến trường. Nhưng đêm hôm đó họ đã vui Noel một cách quá độ. Khi mà đoàn quân của ông George Washington đánh ụp lên cái đồn bót của quân Anh ở tại thị trấn Trenton ở New Jersey, thì họ hoàn toàn khống chế cái tình hình của cuộc chiến đó. Và lính của nước Anh và cũng như là những người Đức đánh thuê cho nước Anh đã phải đầu hàng. Thì kính thưa quý vị thính giả, cái cuộc chiến đó nó không mang một cái tính chất quyết định về tính chất chiến lược của cái cuộc chiến tranh chống lại nước Anh để mà giành tự do cho nước Mỹ. Nhưng nó đã mang cái tính chất tạo ra cái sự lạc quan và xây dựng lại cái niềm tin của Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là người dân Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Tại vì lúc ấy như tôi đã trình bày với quý vị là người dân Mỹ cũng như là những người lãnh đạo của nước Mỹ thời đó, họ đã xuống tinh thần một cách tột độ. Và họ đã, có nhiều người đã nói đến đầu hàng rồi đó, kính thưa quý vị. Nhưng vì cái trận chiến này ở Trenton mà cái tinh thần và cái niềm tin nó được phấn chấn trở lại. Và sau đó nước Pháp mới đổ thêm quân và đổ thêm viện trợ để giúp cho đoàn quân cách mạng của nước Mỹ có được cái tài nguyên để tiếp tục chiến đấu cho đến cái dẫn đến cái sự thành công. Đó là cái câu chuyện xảy ra vào năm 1776, khi mà những người như là ông George Washington đã phải cật lực chiến đấu ở trong một cái đêm đông lạnh lẽo, buốt giá, trong khi hầu hết những người khác ở trên thế giới đều vui mừng một cách êm ấm bên cạnh gia đình của mình, thì những người như ông George Washington và đoàn quân của ông đã lặng lẽ âm thầm hy sinh chiến đấu để mà giành lại cái nền tự do cho nước Mỹ. Nhờ vào cái sự hy sinh của họ, chúng ta mới có cái nước Mỹ của ngày hôm nay, mà chúng ta những người Việt ly hương mới có cái cơ hội để sống một cách ấm êm, phồn thịnh và bình an ở trên đất nước này. Bởi vậy, chúng tôi mong rằng vào ngày lễ Noel năm nay, khi mà chúng ta tham dự những buổi lễ để mà vui mừng ngày lễ Giáng sinh, khi mà chúng ta nhận những cái món quà xinh đẹp, thân thương từ những người thân yêu của mình, thì chúng ta cũng nhớ là cái sự hạnh phúc mà chúng ta đang có ngày hôm nay là do cái sự hy sinh tột bậc của rất nhiều người đã đi trước. Và từ cái sự hiểu biết đó, tôi mong rằng chúng ta sẽ nói một lời cảm ơn, nâng lên Thượng Đế một lời nguyện, hoặc là làm một cái hành động nào đó để tỏ cái lòng biết ơn và cũng đóng góp để giúp cho đất nước này ngày một thêm được phồn thịnh và an lành. Bây giờ tôi xin phép dừng cái chương trình Công dân Việt Mỹ ở nơi đây để gửi đến cho quý vị một số những cái thông tin thương mại, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ. Xin mời cô Kim Anh và cô Minh Nhung ạ.
Dạ vâng, Kim Anh xin quý vị đừng rời khỏi Radio 1600 AM. Sau một vài thông tin thương mại thì Kim Anh, Minh Nhung và anh Nguyễn Xuân Hùng sẽ trở lại ngay.
Kim Anh và Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ, và chúng tôi chào sự trở lại của anh Nguyễn Xuân Hùng.
Chào Minh Nhung và chào Kim Anh. Trong phần 1 đó, chúng tôi có nói về một cái biến cố lịch sử trong cái thời chiến tranh cách mạng để mà giành lại tự do cho nước Mỹ với là đế quốc Anh. Và mình nói về cái cuộc trận chiến ở Trenton, New Jersey, khi mà Thống tướng George Washington đã dẫn đoàn quân của Hoa Kỳ để vượt qua cái dòng sông Delaware vào ngày 25 tháng 12 năm 1776 để hình thành ra nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ mình nói tới một cái biến cố khác, nó rất đặc biệt nhưng mà nó âm thầm lặng lẽ, ít người trong chúng ta biết. Cái đó là cái biến cố hình thành cái Internet. Không biết là Minh Nhung và Kim Anh có bao giờ sử dụng cái Internet chưa nhỉ?
Dạ vâng, Kim Anh xin gửi lời chào tới anh Nguyễn Xuân Hùng và cùng quý vị khán giả. Chắc chắn 100% là Kim Anh và Minh Nhung đang sử dụng Internet và cũng đã sử dụng rất là lâu rồi, đúng không anh Nguyễn Xuân Hùng? Và em nghĩ là tất cả mọi người cùng như vậy.
Thì đấy, cái Internet có nhiều người nói là ông Al Gore là người hình thành cái Internet. Cái đó là một câu nói đùa thôi. Ông Al Gore là ông phó tổng thống dưới thời ông Clinton. Đã. Nhưng mà thật sự đó là Internet nó nhận được gọi là một cái cuộc thử thách thành công vào năm 1990, cũng vào ngày Noel của năm 1990. Số là có một cái ông, mình tạm thời dùng cái chữ gọi là khoa học gia đi nhé, tên là Tim Berners-Lee. Ông Tim này đó, ông làm việc trong một cái tổ chức, nó gọi là European Organization for Nuclear Research. Mình viết tắt nó gọi là CERN, C-E-R-N, European Organization for Nuclear Research. Thì cái ông này đó, ông đưa ra một cái sáng kiến để hình thành một cái kế hoạch để mà nối những cái máy computer lại với nhau, cái máy điện toán lại với nhau. Đó. Rồi tạo thành một cái mạng lưới. Đó. Rồi sau đó đó, ông viết ra một cái nhu liệu để dùng cái nhu liệu đó để mà đối thoại với là những cái máy computer ở trong cái mạng lưới đó. Đó. Thì những cái máy computer đó nó nối kết lại với nhau, nó tạo thành cái mạng lưới. Thì cái đó là cái mà chúng ta gọi là cái Internet. Đó là cái mà chúng ta gọi là Internet. Nhưng mà nếu mà muốn đối thoại một cách gọi là cởi mở, không có đóng kín, giữa công chúng và những cái máy computer đó một cách an toàn á, là nó phải cần có một cái hệ thống nhu liệu. Thì ông ta mới viết ra cái hệ thống nhu liệu đó và ông ta test nó, ông thử nó cả 2-3 năm trời. Thì cái hệ thống nhu liệu đó bây giờ chúng ta gọi là cái browser đó, quý vị, Internet browser hoặc là Chrome đó, cái đó là cái web browser đó. Thì cái hệ thống nhu liệu đó thì cái ông khoa học gia Tim Berners-Lee này đó, ông test cả 3-4 năm trời và ông ta làm việc ở trong cái viện nghiên cứu ở trong cái quốc gia ở thành phố Geneva của Switzerland, của Thụy Sĩ đó, kính thưa quý vị. Và vào ngày Noel năm 1990 thì ông ta gửi một cái thông tin từ cái nhu liệu đó, cái nhu liệu mà chúng ta gọi bây giờ là web browser đó, đến cho một cái máy computer ở trong cái network đó, trong cái mạng lưới đó, và cái computer đó nó nhận được cái thông tin đó và nó trả lời. Và đó là cái sự thông tin thành công đầu tiên ở trong cái mạng lưới Internet của ngày Noel năm 1990. Lúc đó cái ông Thiêm này đó là mới có 53 tuổi thôi. Khi mà nhận được cái sự thành công đó, chẳng ai biết đến. Thế giới cũng vẫn tiếp tục làm việc, trái đất vẫn tiếp tục xoay. Và những người mà hợp tác với ông cũng chẳng thấy đó là một cái điều gì đáng kể. Mà thật sự ra, cái ông Thiêm này sau khi ông nhận được cái sự thành công đó, ông gửi cái thông tin đó cho một trong những cái máy computer qua cái web browser mà ông chế ra, và ông nhận được cái sự hồi âm một cách gọi là thành công đó. Thì ông cho rằng đó là một cái sự thành công tột bậc. Nhưng mà những người mà gọi là cộng tác với ông á, thì không lấy đó làm gì. Thì ông phải dành thêm một thời gian rất là lâu để mà vận động những người cộng tác với ông để mà tiếp tục coi như là làm thăng tiến cái web browser đó. Bởi vậy nó mới dẫn đến cái phải nói là nguyên cả một cái cuộc cách mạng thông tin mà chúng ta được biết qua cái tên gọi là Internet đó. Thì cái bước tiến tột bậc thành công đầu tiên để mà gọi là hình thành cái Internet, kính thưa quý vị, nó xảy ra vào ngày Noel năm 1990. Không biết chị Kim Anh và chị Minh Nhung nghĩ như thế nào khi mà biết đến cái câu chuyện này?
Dạ vâng, nhờ anh Nguyễn Xuân Hùng mà Kim Anh lại biết thêm là cái Internet đó được hình thành từ khi nào. Tại vì khi năm đó thì Kim Anh chắc còn nhỏ lắm. Và mình thấy là một cái cuộc cách mạng về Internet thì nó quá là có lợi cho tất cả mọi người, và đồng thời nó mang mọi người tới gần nhau rất là nhiều. Từ năm 90 cho tới năm 2017 bây giờ thì cái sự mà gọi là Internet thì không có một ai mà không sử dụng, và không có nhà nào là không có Internet. Đó là một cái phương tiện, các bạn nghĩ là mình sống được ngay cái thời điểm ngay bây giờ đó là rất là may mắn, có nghĩa là mình được hưởng rất là nhiều những cái technology tốt, và đồng thời Internet là một cái connect mọi người. Cho dù mình ở bất cứ đâu, ngay cả Việt Nam, Hoa Kỳ hay là bất cứ đâu, thì mình đều có thể liên lạc với nhau rất là dễ dàng và thuận tiện, làm cho thế giới nó cảm giác là nó nhỏ hơn và mọi người gần gũi với nhau hơn. Và những cái thông tin nữa, giống như là ngay bây giờ đây thì Kim Anh, anh Nguyễn Xuân Hùng đang làm việc cũng đang nhờ cái gì? Cũng là nhờ Internet, nhờ nhiều thứ kết nối, để mà cho dù ở đâu xa lắm và ngồi ngay đây thì mình cũng có thể mang lại những cái chương trình rất là bổ ích cho tất cả mọi người, nhất là trong cái mùa Christmas ngày hôm nay, đúng không anh?
Đúng rồi. Đấy, quý vị thấy không có Facebook. Nếu không có Internet thì sẽ không có Facebook. Không có Internet thì sẽ không có Instagram. Không có Internet sẽ không có Twitter. Nếu mà không có Internet, sẽ không có những cái cell phone mà chúng ta đang sử dụng. bây giờ mỗi người đều có một cái thì iPhone, cái thì Android, cái thì Samsung. Nếu mà không có Internet, là không có cái đó. Không có Internet sẽ không có Bill Gates và Microsoft. Không có Internet sẽ không có Cisco. Không có Internet là chúng ta không có cái cuộc cách mạng thông tin để mà dẫn đến tự do dân chủ ở nhiều đất nước khác. Khi mà người ta tranh đấu cho tự do dân chủ, người ta dùng cái social media để mà đưa những cái thông tin. Nếu mà không có những cái đó là những chế độ độc tài tiếp tục cái chủ trương bưng bít thông tin mà người dân không hoàn toàn có cái cơ hội để mà biết đến những cái vấn đề ở ngoài cái quốc gia của mình hoặc là đang xảy ra trong đất nước của mình. Đó. Cái Internet nó quan trọng như vậy. Và kính thưa quý vị, cái vấn đề mà tôi thấy nó interesting ở đây đó, mà tôi thấy mà chúng ta để ý đó, là cái người mà tạo ra cái Internet này đó, hoàn toàn chúng ta không biết đến, một cách âm thầm. Người mà cái ông khoa học gia, cái ông Tim Berners-Lee này đó, không ai biết đến á. Khi mà nói tới Internet, người ta nghĩ tới mấy nhà như là ông Bill Gates và những người như vậy, Michael Dell, những người đã sáng lập ra Facebook, đại khái như vậy. Nhưng mà không ai biết được ông Tim Berners. Bởi vậy, những cái việc làm mà nó có cái tính chất gọi là cách mạng, thay đổi hoàn toàn và canh tân cái đời sống của chúng ta, thường thường ít người biết đến. Thường thường ít người biết đến. Và những người này, người ta làm là vì cái sự đam mê trong công việc của họ, hoặc là vì một cái niềm tin nào đó mà họ ấp ủ ở trong trái tim của họ. Đấy. Và đó là cái thông điệp mà Chúa Giáng Sinh muốn gửi đến cho mỗi một chúng ta, là Ngài đến để mà gửi đến một cái thông điệp về tình yêu. Đấy. Và họ ấp ủ ở trong cái trái tim của Ngài. Và khi 33 sống ở trần thế, Ngài đã sẵn sàng hy sinh và chết trên thập giá để chứng minh cho cái thông điệp đó, và để cho đến bây giờ cái chết âm thầm của Ngài đó, nó đã mang lại một cái đời sống trường sinh về tâm hồn cho hàng tỷ người ở trên thế giới này. Đấy. Thì cái ông Tim Berners này, trong một cái ánh nhìn nào đó, ông ta cũng đã âm thầm vì một cái niềm tin ở trong cái trái tim mà ông ta, vì một cái giấc mơ mà ông ta ôm ấp, mà ông ta đã tạo ra một cái cuộc cách mạng rộng lớn về thông tin mà chúng ta được biết đến là ngày là cái Internet. Và sau nữa, nếu chúng ta nhìn về cái câu chuyện mà ông George Washington và cái đoàn quân tả tơi của ông ta đã phải vượt qua cái dòng sông Delaware vào mùa đông buốt giá, khi mà cái dòng nước ở trên cái dòng sông Delaware đã đông thành đá, thì ông ta lại vượt sông để mà đánh úp vào cái đồn bót của quân Anh, để mà giành lại cái chiến thắng và vực lại cái niềm tin và cái sự lạc quan của quân dân Hoa Kỳ vào thời đó, để mà rốt cuộc dẫn đến cái sự thành công của cuộc cách mạng, và đã có cái quốc gia Hoa Kỳ của ngày hôm nay. Cái sự hy sinh đó của họ cũng hy sinh trong âm thầm. Vào ngày 25 tháng 12 năm 1776, họ cũng chỉ làm việc âm thầm thôi, ôm ấp một cái niềm tin mạnh mẽ ở trong cái trái tim của họ, họ mới có thể làm được những cái chuyện đó, mới có thể vượt qua được những cái khó khăn đó. Thì kính thưa quý vị, đó là cái thông điệp mà của Giáng Sinh mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên ôm ấp ở trong tâm hồn và trong trí não của chúng ta, là những người Việt tị nạn, chúng ta đã được đất nước này cưu mang và cho một cái đời sống tốt đẹp hơn. Và cho chúng ta có một cái tương lai sáng lạng hơn. Tôi nghĩ rằng trong mỗi một tâm hồn của chúng ta, không ít thì nhiều, ai cũng nhận thấy điều đó. Có bao nhiêu người dùng cái cơ hội này, dùng cái kiến thức này mà chúng ta đang có ở trên cái đất nước gọi là siêu cường ở trên thế giới này, để mà cũng âm thầm làm một cái điều gì đó để mang lại cái sự hạnh phúc, mang lại một cái đời sống tốt đẹp hơn, một cái tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới của con người. Và để trước khi mà kết thúc chương trình, tôi xin kể lại một cái câu chuyện mà nó xảy ra vào trong cái cuộc chiến Thế chiến thứ nhất, cũng xảy ra vào ngày 25 tháng 12 năm 1914. Thời đó, kính thưa quý vị, là nước Đức và nước Anh đã lâm vào trong một cái trận chiến mà khủng khiếp lắm. Thời đó những cái súng đạn gọi là tân tiến nó bắt đầu được sử dụng, nhưng mà quân đội vẫn còn sử dụng những cái chiến thuật của cái thời xa xưa. Đấy, bởi vậy người chết một cách tàn khốc qua cái cuộc chiến này. Thì lúc đó ở cái Western Front, ở cái gọi là cái trận chiến ở miền Tây đó, vào lúc đó thì quân đội của nước Anh á, thì đang nằm ở trong cái giao thông hào, rồi quân đội của nước Đức á, cũng nằm ở phía bên cái giao thông hào ở bên kia. Cái cuộc chiến mà người ta chạy lui chạy tới ở trong giao thông hào này, và ở giữa hai cái giao thông hào đó người ta gọi là no man land. No man land. Đó. Thì lúc đó người ta bắn giết nhau khủng khiếp lắm, tìm đủ mọi cách từ hóa học cho tới thuốc nổ. Lúc đó vào ngày 25 tháng 12 năm 1914, hình như là vậy, tôi nhớ không lầm, năm 1914. Giữa lúc mà hai bên đang căng thẳng bắn giết nhau thì tự nhiên có một ai đó hát lên cái bài hát Silent Night. Rồi những người lính của cả hai bên âm thầm hát theo. Và tiếng súng tự nhiên ngưng mất. Và có một vài người lính cả đôi bên nói chuyện với nhau qua giữa hai cái giao thông hào. Rồi có người yêu cầu là ngưng bắn. Và rồi tự nhiên hai người lính trồi lên ra khỏi giao thông hào và đi đến với nhau, gặp gỡ với nhau, ôm ấp nhau, trao cho nhau điếu thuốc như là cái món quà của mùa Giáng sinh. Và trong cái cuộc gọi một cái cuộc ngưng bắn kỳ diệu đó, nó không phải là do một cái chính sách hoặc là một cái quyết định của những người chỉ huy và lãnh đạo của hai quốc gia, mà nó xuất phát từ những người lính trong cái tinh thần của mùa Giáng sinh. Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện đó nó là một cái câu chuyện khá thú vị để giúp chúng ta kết thúc cái chương trình công dân Việt Mỹ ở nơi đây. Ở trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày, đời sống của Minh Nhung, của Kim Anh và của cá nhân tôi cũng vậy, nó có rất nhiều cái mâu thuẫn ở trong đó. Tôi mong rằng chúng ta cũng bắt chước những người lính ở trong cái cuộc chiến của Thế chiến thứ nhất đó, lắng nghe những cái thông điệp của mùa Giáng sinh, lắng nghe những cái bài hát, những cái nhịp tim đập, để chúng ta lắng đọng tâm hồn mà chúng ta gần gũi lại với nhau. Từ cái sự gần gũi đó, chúng ta sẽ cưu mang một cái sự bình an thật sự trong đời sống, trong tâm hồn của mỗi một chúng ta. Để kết thúc chương trình, tôi xin mến chúc hai bạn trẻ Minh Nhung cũng như là Kim Anh cũng như là tất cả quý vị đồng hương một mùa Giáng sinh thật êm ấm và hạnh phúc bên cạnh những người thân thương của mình và trong tâm hồn của mỗi một chúng ta. Tôi xin hết lời ạ.
Dạ vâng, Kim Anh xin thay mặt quý vị thính giả cũng như Minh Nhung xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng rất là nhiều với cái chương trình rất là ấm áp cho cái mùa Christmas ngày hôm nay. Phải nói là một cái chủ đề mà là tương đối là rộng mở và đồng thời cũng rất là ấm áp cho cái mùa Christmas, và luôn luôn mến chúc cho Nguyễn Xuân Hùng có thật là nhiều sức khỏe và có một mùa Christmas thật là hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình, và có một năm mới đầy những cái mới và sẽ gặt hái được thật là nhiều thành công. Kim Anh xin kính chào anh ạ.
Chào hai cô ạ.